Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2022. Tòa án tối cao của Anh vừa ra phán quyết rằng kế hoạch gây tranh cãi của chính phủ nhằm đưa những người xin tị nạn tới Rwanda là hợp pháp. Nhưng các nhóm nhân quyền cho rằng hiệp ước này là vô nhân đạo.
We were clear right from the outset that our members didn't want to carry out this policy on a basis they thought it was unlawful.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có máy bay không người lái kamikaze của Nga tấn công Kiev khi ông Putin tới Belarus. Seoul cáo buộc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông. Trung Quốc ghi nhận ca tử vong COVID-19 đầu tiên sau nhiều tuần, trong khi chuyên gia nghi ngờ con số chính thức. Hải quân Thái Lan tìm kiếm 33 thủy quân lục chiến mất tích sau vụ chìm tàu chiến. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Tòa án tối cao của Anh hôm 19 tháng 12 ra phán quyết rằng kế hoạch gây tranh cãi của chính phủ nhằm đưa những người xin tị nạn tới Rwanda là hợp pháp. Chính phủ Anh vừa đạt được thỏa thuận với Rwanda sẽ trục xuất những người di cư đến Anh bất hợp pháp trong chuyến bay một chiều đến Rwanda, một quốc gia có hồ sơ nhân quyền đáng ngờ để xử lý yêu cầu tị nạn của họ. Theo thỏa thuận của Anh với Rwanda, những người nộp đơn xin tị nạn sẽ đủ điều kiện ở lại Rwanda nhưng sẽ không đủ điều kiện để quay lại Anh. Anh phải hủy chuyến bay đầu tiên đến Rwanda vào tháng 6 sau khi Tòa án Nhân quyền châu Âu ngăn cản động thái này, cho rằng kế hoạch này mang đến nguy cơ thực sự về tác hại không thể đảo ngược. Các nhóm nhân quyền cho rằng hiệp ước của Anh với Rwanda là vô nhân đạo và quốc gia châu Phi này không có khả năng xử lý các yêu sách. Ông Paul O'Connor, người đứng đầu Liên đoàn Dịch vụ Công và Thương mại, nói tại buổi tập hợp của những người biểu tình chống lại phán quyết của tòa án hôm 19 tháng 12.
We were clear right from the outset that our members didn't want to carry out this policy.
Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói rõ rằng các thành viên của chúng tôi không muốn thực hiện chính sách này trên cơ sở cho rằng nó trái pháp luật, đáng trách về mặt đạo đức và hoàn toàn vô nhân đạo. Các thẩm phán hôm nay có thể đã cho rằng quyết định đó là hợp pháp, nhưng nó vẫn đáng lên án về mặt đạo đức và hoàn toàn vô nhân đạo. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì có thể để chống lại chính sách này cho đến cùng.
Các chính trị gia cho rằng kế hoạch này sẽ ngăn chặn dòng người di cư vào Anh. Hơn 40.000 người di cư đã vượt qua eo biển Manche để đến bờ biển của Anh trong năm nay. Tuần trước, 4 người đã chết trong chuyến đi từ Pháp khi chiếc xuồng nhỏ của họ bị lật trong thời tiết giá lạnh. Moscow vừa phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Kamikaze hôm 19 tháng 12, đánh vào cơ sở hạ tầng quan trọng trong và xung quanh Kiev, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Belarus, làm dấy lên lo ngại rằng ông sẽ gây áp lực buộc đồng minh Liên Xô cũ của mình tham gia một cuộc tấn công mới vào Ukraine, theo Reuters. Belarus cho phép sử dụng lãnh thổ của mình làm bệ phóng cho cuộc xâm lược nước láng giềng Ukraine vào ngày 24 tháng 2 của Moscow, nhưng không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến này. Bảo vệ biên giới của chúng tôi, cả với Nga và Belarus, là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sau cuộc họp hôm 18 tháng 12 với chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine. Ông Zelensky còn nói, chúng tôi đang chuẩn bị cho tất cả các tình huống phòng thủ có thể xảy ra. Ông Putin tới Belarus trong chuyến thăm đầu tiên sau 3 năm rưỡi và Điện Kremlin mô tả đây là một chuyến công du lớn và hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Lực lượng không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 30 máy bay không người lái Kamikaze. Đây là cuộc không kích thứ 3 của Nga vào thủ đô Ukraine trong 6 ngày qua và là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công kể từ tháng 10 nhắm vào lưới điện Ukraine, gây ra tình trạng mất điện diện rộng giữa lúc thời tiết giá lạnh. Thị trưởng Kiev cho biết không ai chết hoặc bị thương trong các cuộc tấn công vào Kiev, làm rung chuyển các quận Solomianski và Shevchenkivsky của thủ đô, theo thông tin sơ bộ. Bà Ola Kovzarenko, một cư dân địa phương 84 tuổi, nói:
Chúng tôi đã quen với những gì đang xảy ra. Nó thực sự đáng sợ. Ý nghĩ rằng một ngày nào đó có thể trở thành vô gia cư, thật sự đáng sợ. Mọi người đều sợ hãi, và chúng tôi đang phải chịu đựng điều đó.
Các quan chức Kiev cho biết 18 trong số 23 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên thành phố 3,6 triệu dân. Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hôm 18 tháng 12 đã phóng một tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết vụ phóng được thực hiện vào sáng Chủ nhật theo giờ địa phương, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào. Vụ phóng được thực hiện 3 ngày sau khi Triều Tiên cho biết đã thử nghiệm một động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao cho một loạt vũ khí chiến lược mới. Đây được coi là một bước phát triển có thể cho phép nước này sở hữu một kho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cơ động hơn, khó bị phát hiện hơn và có thể bay đến lãnh thổ Hoa Kỳ. Nhật Bản hôm 18 tháng 12 đã đưa ra phản đối mạnh mẽ sau khi cho rằng Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo về phía đông của nước này. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino nói với báo chí.
Kể từ đầu năm nay, Triều Tiên đã liên tục phóng tên lửa với tần suất chưa từng có, làm gia tăng đáng kể căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực. Một loạt các hành động khiêu khích leo thang nhanh chóng của Triều Tiên đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản, khu vực và cộng đồng quốc tế và không thể được dung thứ. Nó vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Triều Tiên thông qua Đại sứ quán của chúng tôi ở Bắc Kinh, cũng như lên án mạnh mẽ hành động này của họ.
Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã bắn thử một loạt tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, trong đó có vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoang So-17 nhiên liệu lỏng tầm xa nhất được thiết kế để mang nhiều đầu đạn hồi tháng trước. Một số chuyên gia cho rằng Triều Tiên cuối cùng sẽ sử dụng kho vũ khí tăng cường để mong được nới lỏng lệnh trừng phạt và các nhượng bộ khác từ Hoa Kỳ. Trung Quốc hôm 19 tháng 12 báo cáo những trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến COVID-19 trong nhiều tuần giữa bối cảnh ngày càng có nhiều nghi ngờ về việc số liệu thống kê chính thức có nắm bắt được toàn bộ các ca bệnh đang hoành hành khắp các thành phố sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt về COVID-19 hay không, theo Reuters. Hai ca tử vong hôm 19 tháng 12 là trường hợp đầu tiên được Ủy ban Y tế Quốc gia báo cáo kể từ ngày 3 tháng 12, vài ngày trước khi Bắc Kinh thông báo rằng họ đang dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa phần lớn đã kiểm soát dịch bệnh trong 3 năm qua, nhưng đã gây ra các cuộc biểu tình rộng rãi vào tháng trước. Sau khi chính quyền dỡ bỏ hạn chế, người dân Trung Quốc được tự do ra đường, nhưng nhiều người trong số họ lại lo ngại lây nhiễm khi nguồn thuốc khan hiếm. Một người dân Trung Quốc không muốn nêu tên nói.
Điều tôi cảm thấy nhất là không dễ mua thuốc. Cả gia đình tôi đều bị ốm và đang cố gắng hồi phục ở nhà. Nhưng giờ mọi người được tự do ra ngoài. Điều này, theo tôi nghĩ, đã giúp cuộc sống dễ thở hơn.
Các nhà báo của Reuters hôm 17 tháng 12 đã chứng kiến các xe tang xếp hàng dài bên ngoài một lò hỏa táng COVID-19 được chỉ định ở Bắc Kinh và các công nhân trong bộ đồ bảo hộ khiêng người chết bên trong cơ sở này. Reuters không thể xác định được ngay liệu các trường hợp tử vong này có phải do COVID hay không. Trung Quốc ghi nhận số người chết thấp nhất kể từ khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ vào ngày 7 tháng 12, với chỉ hơn 5.200 trường hợp tử vong liên quan đến COVID trong đại dịch, bao gồm cả hai trường hợp tử vong mới nhất, một phần rất nhỏ trong dân số 1,4 tỷ người của đất nước này. Nhưng các chuyên gia y tế cho biết Trung Quốc có thể phải trả giá khi thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt như vậy để bảo vệ dân số hiện thiếu khả năng miễn dịch tự nhiên với COVID-19 và có tỷ lệ tiêm chủng thấp ở người lớn tuổi. Một số lo ngại người chết vì COVID-19 ở Trung Quốc có thể tăng lên 1,5 triệu người trong những tháng tới. Quân đội Thái Lan hôm 19 tháng 12 triển khai tàu chiến và máy bay trực thăng để cố gắng xác định vị trí 33 thủy quân lục chiến mất tích sau khi một tàu hộ tống bị chìm trong đêm trong vùng biển động ở vịnh Thái Lan, theo Reuters dẫn tin từ Hải quân nước này cho biết. 3 tàu hải quân và 2 máy bay trực thăng đã được điều động để tìm kiếm người mất tích ngoài khơi tỉnh Prachuap, Khiri Khan phía nam Bangkok, sau khi tàu chiến HTMS Sukhothai bị trục trặc động cơ và chìm ngay trước nửa đêm, cách bờ biển khoảng 20 hải lý. Hải quân Thái Lan cho biết nhóm cứu hộ qua đêm trong điều kiện thời tiết xấu đã cứu được 73 người trong số 106 người trên tàu, 33 người còn lại bị mất tích. Một thủy thủ sống sót nói với Reuters.
Mất một thời gian mới giải cứu được, con tàu không thể đến quá gần vì thủy triều đang dâng cao. Tôi nghĩ các con sóng cao đến 3 mét, đó là sau khi con tàu bị chìm. Khi tàu bắt đầu chìm, chúng tôi phải nhảy ra khỏi tàu.
Phát ngôn viên Hải quân Đô đốc Pokrong Monsat Palin cho biết rằng Sukhothai, một tàu hộ tống do Mỹ chế tạo, được đưa vào sử dụng từ năm 1987, đã bị sóng đánh mạnh hôm 18 tháng 12, khiến tàu bị nghiêng sang một bên trước khi chìm trong nước biển. Một bức ảnh được Hải quân Thái Lan chia sẻ trên tài khoản Twitter của họ cho thấy con tàu màu xám xịt bị lật nghiêng, trong khi một hình ảnh khác chụp từ màn hình cho thấy mũi tàu và một tháp súng nhô ra trên mặt nước khi nó bị chìm. Những hình ảnh và đoạn video mà Hải quân Thái Lan chia sẻ còn cho thấy một nhóm nhân viên mặc áo vest màu cam ngồi trên một chiếc bè bơm hơi màu đen đang di chuyển ra khỏi một con tàu trong bóng tối khi sóng vỗ xung quanh. Hiện chưa rõ có bao nhiêu bè đã được triển khai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.